không nên phân biệt phương cách niệm Phật. Hỏi: Kính sư huynh Diệu Âm Úc Châu, thầy Ngộ Thông đã cho chúng tôi niệm Phật theo máy đánh nhịp. Chúng tôi đã tìm mua ở tiệm bán nhạc cụ máy metronome quạt hiệu Seiko, đánh đến 208 nhịp một phút. Đạo tràng niệm Phật ở Oklahoma chúng tôi có khoảng 20 liên hữu đồng tu niệm Phật, mỗi lần từ 60 phút đến 90 phút không gián đoạn. Niệm như vậy thì có lợi hơn. Nếu đánh đĩa chung thì niệm được từ 20 đến 30 phút là ngưng nghỉ, rồi bắt đầu niệm lại. Chúng tôi cũng đã thực hành độ 4 tháng, thấy không thể nhất tâm bất loạn. Vì bắt đầu niệm từ 20 đến 30 phút, tâm còn tạp niệm, còn xen tạp nhiều chuyện bên ngoài. Xin sư huynh giúp cho ý kiến, vì nhiều bạn đồng tu đang theo pháp môn niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh được nhiều sự lợi lạc. A-di-đà Phật.
Trả lời: Diệu Âm góp ý kiến rằng niệm Phật có rất nhiều phương pháp, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Có người thích cách này, có người thích cách khác. Không có cách nào là tuyệt đối ứng hợp với tất cả mọi người. Thành ra đạo hữu thấy phương cách của thầy Ngộ Thông hướng dẫn làm cho đạo hữu cảm thấy ứng thì hãy theo cách của thầy. Từ trước tới nay, chư tổ đều chế ra khá nhiều cách để đáp ứng những cảm ứng khác nhau. Có người niệm chậm mới nhiếp tâm, có người niệm nhanh mới nhiếp tâm, có người niệm theo âm điệu mới thấy cảm ứng, có người cần niệm đơn giản từng tiếng rõ ràng mới cảm ứng. Có người thích phương pháp phản văn trì danh, có người thích kim cang trì danh, vân vân. Tất cả đều do sự ứng hợp riêng, chứ không thể nói cách này là nhất, cách kia là nhì được. Theo như đạo hữu nói, thích niệm nhanh, điều này tốt. Ngài Ứng Quang chủ trương kim cang trì danh, nghĩa là niệm rất nhanh, hai môi đánh nhẹ, hai hàm răng và tiếng rất khẽ để niệm thật nhanh. Mỗi ngày niệm 50.000 câu Phật hiệu. Còn như ngài Phi Tích thì dùng hơi thở để niệm, nghĩa là thở vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, còn thở còn niệm. Cách niệm này không thể nhanh được. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thì dạy cần thành tâm, chí thành, chí thiết niệm cho sâu, chứ không cần niệm nhanh. Chủ đích của ngài là niệm sâu chứ không phải niệm nhiều. Niệm nhanh để các tạp niệm không xen tạp vào, dễ tạo công phu thành thục và bắt mình cả ngày phải bám sát theo câu Phật hiệu vì phải xong công cứ. Nhưng niệm nhanh cũng có khuyết điểm là rất dễ thành niệm láo, niệm như cái máy, ưa tính số nhiều chứ không đủ phẩm chất. Niệm chậm thì tiếng rõ ràng, lắng nghe rõ tiếng niệm, chủng tử rõ ràng, tâm thành kính trang nghiêm, hành giả càng ngày càng điềm đạm. Nhưng nó cũng có khuyết điểm là không có sức đẩy mạnh, dễ lười biếng, dễ có tạp niệm xen vào. Nói chung, mỗi cách niệm đều có chỗ hay và chỗ yếu. Các vị tu hành cao thường điềm nhiên tự tại, trong tâm thầm niệm Phật. Còn người phàm phu chúng ta thì thường nên kết bè với nhau và niệm ra tiếng để hỗ trợ nhau mới tốt. Phương pháp niệm Phật địa chung là các công phu chính yếu của hội Tịnh Tông thế giới đang áp dụng. Nó là một phần ngắn trong tam thời hệ niệm pháp sự do ngài Trung Phong Quốc Sư lập ra từ đời nhà Nguyên. Cách công phu này khá hay, phổ dụng cho tất cả mọi người, ai tham gia cũng cảm thấy hoan hỷ. Thời gian 3 giờ trôi qua một cách thoải mái, không quá gò ép, không quá căng thẳng. Tư thế cộng tu thay đổi liên tục nhưng không mất cảnh trang nghiêm, nhất là sự sử dụng pháp khí rất hay. Còn phương pháp đánh nhịp của thầy Ngộ Thông, thật tình Diệu Âm chưa biết qua, nhưng cũng có người tán thán lắm. Vì trong những năm qua, Diệu Âm theo tu chung với đại chúng của Tịnh Tông học hội, nên chỉ biết có cách tu theo địa chung. Còn ngày thường thì kinh hành niệm Phật, nên không biết làm sao so sánh. Nói chung, tất cả đều tùy duyên, hãy để từ mỗi người tìm lấy phương thức tu thích hợp nhất của họ, thì được nhiều lợi ích. Người thích niệm chậm thì kết nhóm niệm chậm, người thích niệm nhanh thì thành lập nhóm liên hữu niệm nhanh để hỗ trợ nhau. Mục đích chính vẫn là niệm Phật để được giảng sanh tịnh độ. Tất cả phương pháp chỉ là phương tiện sử dụng mà thôi, phương pháp nào cũng tốt cả. Cố gắng giúp đỡ nhau, khuyến tấn nhau để cùng nhau tu học. Nhắc lại, cách thức niệm Phật chỉ là phương tiện tạo tư lương để giảng sanh chứ không phải là mục đích. Nghĩa là người niệm chậm không nên chơi người niệm nhanh, người niệm nhanh không được khinh thường người niệm chậm. Nếu chê bai nhau thì chúng ta bị phạm vào chấp trước, nhất định không tốt. Còn một vấn đề khác, đạo hữu nêu ra là nhất tâm bất loạn. Xin thưa rằng cảnh giới này trước đây Diệu Âm cũng từng lầm lẫn qua, cứ tưởng rằng một vài phút tâm hồn an tịnh nào đó thì cho là nhất tâm bất loạn. Nhưng sau này hiểu ra thì không phải vậy đâu. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc cao lắm, có lẽ rằng trong đời này như sức của Diệu Âm không dám mơ tới. Chư tổ dạy niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn thì mới có thể nhất tâm bất loạn. Nếu còn đặt vấn đề nhất tâm bất loạn thì không bao giờ được nhất tâm bất loạn. Vì không còn để ý đến nhất tâm bất loạn thì tâm mới tịnh. Còn cứ cầu mong lung tung thì tâm càng loạn thêm. Nếu tham cầu nhiều quá cũng dễ đi đến chỗ vọng tưởng sai lầm, có thể bị nguy hiểm về sau. Trong quá khứ cũng như gần đây, nhiều người đã tự nhận chứng đắc đến cảnh giới này, nhưng hình như sau đó họ đã gặp khá nhiều trở ngại. Thấy đó mới biết lời chư tổ khuyến cáo không sai. Tổ Ấn Quang dạy phải luôn tự coi mình còn thấp kém, đây là Ngài nhắc nhở chúng ta đó. Ngài nói giảng sanh là do lòng thành kính mà cảm đến Phật lực gia trì, vậy thì thành tâm niệm Phật là hay hơn. Chư tổ còn dạy hãy nhìn những điều tốt, đừng nhìn điều xấu, cố gắng xét lỗi mình, chớ nói lỗi người. Để tránh bớt sự tạo nghiệp, giữ tâm thanh tịnh, cứ thế mà tu, rồi thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Và hơn nữa, hãy chuẩn bị thật kỹ người hộ niệm, thì khi lâm chung mình dễ được an toàn nương theo Phật lực gia trì, mười niệm giảng sanh thì hay hơn vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 15 tháng 1 năm 2009.
Nên giữ tâm thoải mái. Hỏi: mẹ em trước khi về Việt Nam ở bên đây rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày đều tụng kinh A Di Đà. Trong thời gian ở Việt Nam, mẹ em có nhiều biểu hiện khác lạ. Em không biết giải thích làm sao, chỉ biết rằng dường như có oan gia trái chủ theo sát. Tụi em rất lo lắng. Ngoài việc niệm Phật cầu xin chư Phật gia hộ, tụi em không biết phải làm sao.
Trả lời: kính bác sĩ Diệu Huệ, Diệu Âm xin gửi lời thăm cô Diệu Thiện, mẹ của bác sĩ. Cô Diệu Thiện tâm đạo rất tốt, biết niệm Phật, biết đường cầu giảng sanh tịnh độ, như vậy là tốt. Mong gia đình yểm trợ cụ cho trọn vẹn. Ngoài ra không có gì trở ngại đâu. Khi về Việt Nam qua, nhiều khi thay đổi không khí nên khó chịu một vài hôm đó thôi. Trước tiên xin cô Diệu Huệ hãy an lòng về người mẹ. Diệu Âm thấy cụ rất hiền và đáng kính. Điều thứ nhất, tại sao lại nghĩ rằng có quan gia trái chủ theo? Có thấy không hay chỉ nghĩ như vậy thôi? Một, nếu thấy rõ ràng có quan gia trái chủ thì mình mau mau cầu giải liền đi, bằng cách thành tâm sám hối nghiệp chướng, sám hối những lỗi lầm của mình, nhất định đừng làm sai trái nữa, nhất là chấm dứt sát sanh. Thành tâm khuyên quan gia trái chủ niệm Phật cầu siêu sanh là hay hơn hết, đừng nên bám víu vào cõi vô thường đau khổ này làm chi cho thêm đau khổ. Còn mình thì ngày đêm tụng kinh, niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, cố gắng phóng sanh lợi vật để sám nghiệp rất tốt. 2. Nếu chỉ nghĩ rằng là có quan gia chứ không biết sự thật như thế nào thì tốt nhất đừng nghĩ thêm nữa. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Những sự suy nghĩ của mình thường gạt mình vào những chỗ thật thật hư hư không tốt. Một nghi thì mười ngờ, một ngờ thì mười nghi, nghi ngờ ngờ nghi, cứ thế làm cho mình rối lên. Từ chỗ không có chuyện cũng thành ra có chuyện không tốt. Niệm Phật xóa tan tất cả ách nạn. Người niệm Phật được chư Long Thiên Hộ Pháp bảo hộ, làm cho mình an toàn. Niệm Phật có chư Bồ Tát gia trì bảo vệ, còn có điều kiện nào an tâm hơn? Vững tâm niệm Phật thì tất cả những sự chập chờn trong tâm sẽ tan biến. Niệm Phật mà tâm không an chính là vì mình còn thiếu lòng tin đó thôi. Hãy mau mau củng cố niềm tin cho vững vàng. Người niệm Phật thiếu niềm tin vững vàng thường bị những sinh hoạt chung quanh chi phối làm chao đảo. Người mới khởi phát tâm niệm Phật thường nên chuyên tu một thời gian mới tốt, chớ vội phát tâm làm việc đạo sớm, vì tâm đạo thì có, nhân lực thì chưa có, gọi là lực bất tòng tâm, cũng dễ gặp chướng ngại làm cho mình thối tâm bồ đề. Những chướng ngại này, nói cho có vẻ Phật học một chút gọi là ma chướng. Ma chướng chính là những nghịch duyên làm cho mình thoái tâm. Ví dụ, mình muốn niệm Phật cầu vãng sanh, mình tin như vậy, nhưng lý đạo chưa chắc gì đã thông suốt. Khi đi ra ngoài, gặp người không hiểu đạo, họ chê bai, bài bác, ngăn trở hoặc không đồng thuận với mình, hoặc có những luận điệu phản chống lại. Đây là những thử thách rất thường xảy ra, làm cho mình chao đảo và thoái tâm, nghĩa là lòng tin của mình bị giảm sút. Những gì làm cho tâm mình thối chuyển gọi là ma chướng. Bị ma chướng thật ra chỉ vì tâm mình chưa vững, thành ra bị hoàn cảnh chuyển đổi. Tâm không vững gọi là nội ma, hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài gọi là ngoại ma, hay gọi là thiên ma. Như vậy, ngoại ma hay nội ma đều do tâm của mình sanh ra cả. Tâm vững là chánh tâm, chánh tâm sẽ chuyển đổi hoàn cảnh theo chánh đạo, tất cả đều hỗ trợ tốt. Tâm không vững thì bị hoàn cảnh chi phối, chuyển đổi theo chiều hướng bên ngoài, gọi là tà đạo. Tà đạo này suy cho cùng là do tâm của ta không vững trước. Chánh là thẳng, là trực, tu chánh là đi thẳng một đường tới chỗ thành tựu. Tà là không thẳng, đi xéo, đi lần quần, đi vòng vo. Tu tà là tu không thẳng, tu như vậy suốt cuộc đời, hết đời này qua đời khác, tu tới vô lượng kiếp cũng không tới đích. Tu hành mà không có đường rõ rệt, nhắm về tương lai mà không có hướng đến nhất định, thường bị vướng vào tệ hại này. Người tu hành mà không có sự hướng dẫn tốt thường bị vậy. Phật giáo là đạo thoát ly sinh tử luân hồi, thế mà nhiều người tu học Phật lại chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt thoát sinh tử luân hồi, chưa có tâm muốn qua khỏi tam giới, không bao giờ nghĩ rằng mình có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để hoàn thành đạo nghiệp. Trong khi lời Phật dạy rõ ràng rằng niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, bất thối thành Phật, tất cả đều do niềm tin quá bạc nhược, quá thiếu phước thiện, thành ra học Phật mà lại nghi ngờ lời Phật, không theo lời Phật dạy, không chịu y giáo phụng hành, ngược lại ưa thích chạy theo những thứ triết lý bóng bẩy của người đời, những kiểu lý luận lòng vòng của thế gian. Ở đó chỉ cần lòe ra một chút tâm lý thì mê tích, rồi mạnh dạn đem cả công phu và lý tưởng tu hành của mình để đổi lấy từng chút hào nhoáng phù phiếm tạm bợ, tìm kiếm một vài cái phước báo nhỏ nhen trong tam giới lục đạo mà quên mất lối giải thoát. Tu hành như vậy, dù rằng tiến là đang tu theo chánh đạo, nhưng kết cuộc không thể nào đạt được chánh quả. Tu mà không đạt được chánh quả thì nhất định còn bị trói buộc trong nghiệp ma. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy người quên mất tâm giác ngộ mà đi tu các hành lành, đó toàn là nghiệp của ma, là chỉ cho việc này đây. Tâm giác ngộ là tâm thành Phật. Muốn thành Phật thì phải về Tây Phương Cực Lạc, vì về tới Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Không lo chuyện thành Phật, chỉ dẫn dắt chúng sanh tạo nghiệp thiện, quên bản chuyện thoát ly sanh tử luân hồi, làm cho chúng sanh đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong sanh tử không thoát nạn được. Ngài Tỉnh Am nói, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, như vậy làm sao thành đạo? Cho nên dạy chúng sanh làm thiện mà không biết dạy hướng giải thoát thì chẳng khác gì nhử cho chúng sanh một miếng mồi thật ngon trong cái bẫy sanh tử. Ngược lại, người biết hướng giải thoát mà không chịu làm thiện chính là người biết được đường đi nhưng bị thiếu cơm ăn. Vì vậy tu thiện rất cần, nhưng xin đừng ngừng lại đây, hãy hướng tới tịnh nghiệp mới đúng. Trong kinh Phật có câu tâm tịnh quốc độ tịnh, hay nói ngược lại, tâm loạn quốc độ loạn, nghĩa là tâm mình vững vàng thanh tịnh thì hoàn cảnh chung quanh sẽ ảnh hưởng cái tâm của mình mà dần dần sẽ thanh tịnh. Ngược lại, tâm mình chưa có chỗ nương dựa vững vàng, còn chơi dơi thì dần dần sẽ bị xã hội lôi cuốn mà loạn lên, giống như xã hội đang loạn vậy. Chính vì vậy, chúng ta cần hàm dưỡng công phu, cố gắng niệm Phật cho nhiều. Khi ra ngoài gặp những người không biết tu hành, chống đối, hiểu lầm hay những sinh hoạt trái nghịch nào khác thì đừng nên chú ý đến, cũng đừng nên can thiệp vào. Tốt nhất là lánh xa để tâm ta khỏi bị chao đảo. Tâm chưa thanh tịnh, rất cần hoàn cảnh thanh tịnh. Hãy cùng nhau tạo môi trường thanh tịnh để giúp đỡ nhau thoát được nhiều ách nạn. Sự lo lắng, buồn phiền, sợ sệt, nghi ngờ đều có ảnh hưởng không tốt. Những người chung quanh cố gắng đừng sơ ý tạo những ý tưởng tiêu cực. Đây là một thứ từ trường không tốt cho nhau. Người sắp chết mà ta biết cách hướng dẫn, họ còn vui vẻ thích thú dưỡng tâm để giảng sanh thai. Huống chi là sự nghi ngờ không căn cứ, một vài nét buồn mang mát du dân. Trở lại chuyện của cụ, cụ bị khó chịu trong người, có lẽ vì thấy người thân của cụ bị bệnh, nằm trên giường nhiều năm mà cứu không được, nên đâm ra ưu buồn đó. Người chị em của cụ chưa hiểu đạo lắm, có vẻ còn sợ chết, Bên cạnh đó, tại địa phương chưa có ban hộ niệm, chưa ai nắm vững cách thức cứu người giảng sanh. Chắc chỉ vậy thôi, không có gì liên quan đến quan gia trái chủ đâu. Xin bác sĩ hãy khuyên cụ rằng, mỗi người đều có phần số riêng, nghiệp ai nấy trả. Mình biết đạo thì cố hết sức khuyên giải, nhưng được hay không còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác. Điều cần thiết nhất là chính ta phải lo tu hành để thành đạo. Thành đạo rồi thì thiếu gì dịp để cứu độ nhau. Trong việc tu hành giải thoát, muốn giải thoát thì chính ta phải tự cởi mở những chướng ngại, buông hết những vướng mắc ra. Cứu người thì tốt, nhưng cứu người không được làm cho mình buồn phiền, thì buồn phiền cũng là một sự vướng mắc. Tu hành thì tốt, nhưng tu mà thỏa mãn với công phu của mình thì cũng bị vướng mắc. Đã vướng mắc thì chính mình bị kẹt. Thôi thì an nhiên là tốt, tất cả đều có nhân duyên quả báo. Thưa với cụ, nên tùy duyên để tâm mình thanh tịnh là điều tốt đẹp vậy. Khuyên cả gia đình đều phát tâm niệm Phật, cầu Tam Bảo gia trì, nên phóng sanh lợi vật, đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ thân quyến trong nhiều đời kiếp để họ được lợi lạc. Khuyên họ nên niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Riêng mình xác lập cho những đường giảng sanh, đừng chao đảo mà lỡ luống qua cơ hội này, khó tìm lại lắm. Chúc bác sĩ diệu huệ vạn sự kiết tường. Chúc cụ vui trong tiếng niệm Phật giảng sanh. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 17 tháng 1 năm 2009.
Nên vận động hộ niệm mới tốt. Hỏi: cách đây một tuần, Liên Hương có gửi email hỏi ý kiến của siêu huynh để hộ niệm cho bác Nguyễn Thị Hùng, 92 tuổi, mẹ nuôi của Liên Hương. Bác này đã tu tập cả đời, nhưng từ 3 năm nay trở bệnh nặng. Nhất là từ 3 tháng nay, bác không tự đi đứng được nữa. Ăn thì vẫn ăn được, nhưng lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Khi Liên Hương đến tụng kinh cho bác nghe, phải lay bác để bác tỉnh ngủ. Nhưng nhiều khi mở mắt ra thì cũng nhắm lại ngay. Hình như là bác mệt mỏi, không thiết gì nữa. Liên Hương thương bác lắm. Tự hỏi, nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật, thì công trình tu tập của bác cũng như không. Mỗi ngày, Liên Hương tụng cho bác nghe kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, sau đó niệm ba chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Theo sư huynh, Liên Hương tiếp tục như vậy hay tụng kinh khác? Mỗi lần đến, Liên Hương ngồi bên giường bác, gõ mõ, đánh chuông, lâu lâu sờ mặt bác, nhắc bác nhớ Phật. Có ngày Liên Hương hỏi bác nghe không thì bác nói có. Vậy là bác không phải hôn mê đâu, làm như bác không thiết tha gì nữa nên cứ nhắm mắt hoài. Lần nữa làm rộn sư huynh, nhưng Liên Hương lo quá. Các con bác đều lai Tây, anh chị ấy không biết gì hết về tống tán, nên từ lâu lắm rồi bác đã dặn dò Liên Hương mời thầy nào cho bác, vân vân. Tháng 3 này Liên Hương đi qua Úc thăm má Liên Hương ở Perth, đến 15 tháng 4 mới về. Liên Hương sợ không biết có trễ quá không. Xin cảm ơn sư huynh trước. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trả lời: người già như trái chín cây, hãy mau mau lo liệu chớ nên lơ là. Người thế gian thọ đến trên 90 cũng đã quá cao, bao nhiêu khổ cực của cuộc đời này cũng đã quá đủ rồi. Mau mau hãy chán chê nó đi để quyết định cho tương lai. Điểm đầu tiên là người đã tu tập suốt đời nhưng sau cùng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng báo hại. Đây là một bài học thích đáng cho mọi người. Tu thì tạo phước lành, phước lớn thì được hưởng phước. Phước này nếu có thì hưởng được phước báo nhân thiên. Không tu thì tạo nghiệp xấu, nghiệp xấu này gây chướng ngại cho đường giải thoát. Nhưng so sánh ra, một người trong thời mạt pháp này có nghiệp xấu ác nhiều lắm. Chính vì thế, dù có tu nhiều nhưng phước lành cũng khó đè bẹp nghiệp xấu. Hơn nữa, việc tu hành đời này chưa đủ duyên để kết thành quả tốt để hưởng. Trong khi đó có chừng nghiệp nhân trong quá khứ đã hợp được duyên mà phát sinh, dẫn vào các đường xấu ác để thọ khổ. Chính vì vậy, tu hành phải biết cách tu mới có cơ hội giải thoát cảnh tử sanh. Nếu sơ ý sẽ mãi lẩn quẩn trong cảnh luân hồi đau khổ. Tệ hơn nữa, nếu rơi vào tam ác đạo thì sự đau khổ này làm sao diễn tả cho nên lời. Vậy thì tu cách nào đây? Câu hỏi của cô Liên Hương thật là hay. Nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật thì công trình tu tập của bác cũng như không sao. Muốn nhớ Phật thì ngày ngày phải niệm Phật, niệm mãi, cứ A-di-đà Phật mà niệm, niệm thành thói quen, không cần tìm hiểu gì thêm nữa, thì cuối cùng sẽ nhớ Phật thôi. Nhất định đừng rời câu Phật hiệu A-di-đà Phật nhé. Một ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Tu suốt đời nhưng không xác lập rõ đường đi nẻo về, cứ lây quay trong nghiệp nhân quả báo thì sau cùng cũng theo nghiệp nhân quả báo mà thọ sanh. Nghiệp nào mạnh nó lôi mình đi. Đi theo nghiệp thì làm sao thoát được nghiệp để vượt tam giới, thoát tử sanh. Phải xác định đường đi, điểm về ngay bây giờ, chứ không phải chờ đến lúc sắp chết rồi mới tính. Coi chừng quá trễ đó, ân hận cũng thành thừa. Tu thiện thì tạo nghiệp thiện, nhưng đừng quên rằng nghiệp chướng của chúng sanh thời này đã quá nặng, căn cơ đã quá thấp, trí huệ bị che lấp. Trí huệ đã bị che lấp nên thường mê mờ, nhiều vọng niệm, vọng tưởng sai lầm khởi phát ra, hướng dẫn tới những hướng đi sai lầm. Chính vì thế, dù có đang tu tập vẫn có thể thường tạo nên nghiệp nhân xấu ác như thường. Một chứng minh cụ thể là có người tu hành suốt cả đời nhưng sau cùng ngày ra đi vẫn bị mê man bất tỉnh, xuôi tay buông thần thức trôi theo dòng nghiệp lực. Tại sao vậy? Nghiệp chướng nặng. Nếu không bị mê man bất tỉnh thì nhiều lúc chính họ cũng không biết điểm về là đâu, đường nào giải thoát, đường nào luân hồi, chắc chắn có tránh khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo của quán thân trái chủ. Đây là do nghiệp sát lớn quá, ma chướng nhiều quá. Như vậy dù có tu cũng chưa chắc thoát nạn. Tu nhiều có phước, nhưng có phước mà không biết đường giải thoát thì nhiều lắm cũng hưởng một chút phước hữu lậu nhân thiên nào đó ở đời sau, vẫn còn trong cảnh lục đạo luân hồi, chưa thoát được đại nạn. Tu hành mà cứ nhắm đến với cảnh giới trong sáu đường sanh tử thì thật sự còn quá sơ soát vậy. Lý luận hay, kiến thức giỏi không phải là hay đâu. Dính vào đó, coi chừng chúng sẽ là những mảnh dáng kiên cố kết thành cái hòm thật chắc, gói trọn quề mạng của mình, chôn vùi trong cảnh sanh tử khổ đau vạn kiếp đó. Phải quân tu câu A-di-đà Phật, đó là đường đi. Phải phát nguyện giảng sanh hàng ngày, đó là điểm về. Phải xác định rõ ràng đường đi, điểm về thì ngày mãn phần đâu sợ gì lạc đường nữa. Phải lo trước, đừng để tới đường cùng rồi mới tính. Không có phép màu nào đặc biệt dành cho ta đâu. Trở lại tình trạng của cụ, đây có lẽ là bệnh già, cụ sẽ yếu dần để chờ chết. Sự mệt mỏi là điều đương nhiên, không cần ngại. Hay là lúc nào cụ thức dậy tỉnh táo nhất, không ngủ để hộ niệm. Lúc cụ ngủ thì cần có người bên cạnh niệm Phật. Nếu cụ tỉnh lại thì lợi dụng lúc đó mà vui vẻ khuyến tấn, nhắc nhở, khuyên cụ mau mau buông xả tất cả, thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy nói rõ với cụ, đến giờ phút này, nếu không chịu niệm A-di-đà Phật thì nhất định không còn lối thoát an toàn. A-di-đà Phật phát 48 đại nguyện độ tất cả chúng sanh, trong đó chắc chắn có cụ. Cụ tin tưởng niệm Phật cầu giảng sanh thì được giảng sanh, giảng sanh thì thành đạo sẽ sung sướng, nhất định không bị chết. Nếu cụ không tin tưởng, không chịu niệm Phật, không muốn giảng sanh thì chắc chắn sẽ bị chết, không ai cứu được. Chết thì bị đọa lạc ngàn vạn kiếp, bị khổ đau, dễ sợ lắm. Chính cụ phải tự niệm Phật, tự phát nguyện giảng sanh, không ai ép buộc cụ được. Chúng ta chỉ khuyên, dùng nhiều tâm lý khuyên nhắc, đừng làm điều gì gây phiền não cho cụ. Chúng ta chỉ có tận sức để khuyên, còn kết quả thì phải tùy duyên thôi. Không nên nôn nóng, hấp tấp. Ví dụ, vì gấp muốn cụ niệm Phật mà cứ mãi đánh thức cụ dậy sẽ không tốt. Nên nhớ cụ đang yếu đuối, đang mệt lả người. Nếu sơ ý cứ bắt cụ thức dậy để niệm Phật thì làm cho cụ bực mình, tự ái, bất cần, phiền não, không tốt. Tìm một cái máy niệm Phật để bên cạnh, để cụ được nghe thường xuyên câu Phật hiệu để nhập dần vào tâm. Hãy tìm người biết hộ niệm đến niệm A-di-đà Phật mà hộ niệm cho cụ. Ban hộ niệm biết cách khai thị, khuyến khích, hướng dẫn. Trong giai đoạn này, tổ chức từng đợt niệm Phật bên cụ, khuyên cụ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tốt nhất. Hãy xem kỹ những video hộ niệm giảng sanh để học cách khai thị, hướng dẫn chăm sóc người bệnh giảng sanh. Nếu chưa từng hộ niệm qua thì tìm xem những cuộc nói chuyện về hộ niệm của Diệu Âm. Diệu Âm chỉ có một đề tài duy nhất là niệm Phật hộ niệm giảng sanh, nói đi nói lại, nói tất cả những gì cần thiết liên quan đến việc hộ niệm. Xin xem qua để tìm hiểu thêm. Người hộ niệm phải có khả năng khai thị tổng quát, cần phải vui vẻ, tin tưởng, nói năng phải thoải mái. Nói chung, luôn luôn có trạng thái tích cực, trực tiếp, đơn giản, hết lòng nâng đỡ, động viên tinh thần người bệnh vươn lên, làm cho người bệnh không sợ chết, coi cái chết nhẹ nhàng. Hơn nữa, coi việc xả bỏ báo thân này là cơ hội tốt để giải thoát, để được sớm giảng sanh về với A Di Đà Phật. Khai thị là nói thẳng vào trọng tâm, gỡ những cái rối tại chỗ, khuyên buông xả để niệm Phật, chứ không phải thuyết giảng đạo lý. Đừng dùng đến những danh từ khó hiểu hay những thuật ngữ cao siêu mà gây loạn tâm người bệnh. Đừng có những lời nói, cử chỉ, hành động nào u sầu, buồn thảm, bực tức, lo lắng, rơi lệ, vừa nói vừa khóc trước mặt người bệnh. Không cần những lời chúc tụng đẩy đưa, không cần những lời thăm bệnh nóng lạnh cầu may. Vì những điều này nếu sơ ý đưa ra sẽ tạo sự quyến luyến, tiêu cực, sợ chết, tham chấp thân mạng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý bệnh nhân. Người thân thường xuyên lại Phật cầu xin Tam Bảo gia trì, cầu sám hối thay cho người bệnh, nên thường phóng sanh để hồi hướng công đức cho cụ, được giải nhiều ách nạn mà giảng sanh. Tụng kinh, tụng chú đều tốt, nhưng không tốt bằng mời các nhóm hộ niệm đến khuyên giải và hộ niệm cho cụ. Hộ niệm là khuyên giải người bệnh mạnh dạn buông xả tất cả để niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải chờ chết rồi đến tụng kinh cầu siêu. Nếu không có ban hộ niệm thì người trong gia đình nên chia phiên nhau vừa chăm sóc vừa niệm Phật với cụ. Mỗi lần có được một hoặc hai hoặc ba người đều có thể hộ niệm được. Người bệnh phải tin tưởng, phát nguyện tha thiết, niệm Phật thành tâm, đây là điều tiên quyết. Nếu người trong gia đình tin tưởng, quyết lòng hỗ trợ, cộng với có sự hộ niệm tốt thì có rất nhiều cơ hội cho cụ được giảng sanh, ra đi thoại tướng sẽ tốt đẹp, bất khả tư nghị. Hãy tin tưởng thật vững chắc vào câu Phật hiệu A-di-đà, tin vào đại nguyện của Đức Di-đà mà cứu cụ, nhất là phải tìm mọi cách khuyên nhắc cụ tin tưởng vào sự cứu độ của A-di-đà Phật, buông xả tất cả để tha thiết cầu giảng sanh, cố gắng dành hết thời gian niệm câu Phật hiệu A-di-đà. Được vậy là cơ hội cho liên hương cứu độ người mẹ nuôi rồi đó. Nếu không tin, không chịu làm theo thì Diệu Âm này không biết cách nào khác hơn. Chúc cụ sớm thoát nạn sanh tử. A Di Đà Phật. Diệu Âm kính bút ngày 19 tháng 1 năm 2009.
Hãy chuẩn bị sự hộ niệm. Hỏi: em nghe mẹ em kể anh Diệu Âm có tiếp xúc với người chị bà con bị bệnh ung thư, nhờ thành tâm niệm Phật nên bệnh đã lui. Nhưng lại nghe anh Diệu Âm dặn rằng khi nào sắp giảng sanh hãy báo cho anh biết để anh tổ chức hộ niệm từ xa. Tụi em có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần giảng sanh?
Trả lời: chuyến về Việt Nam 11 tháng 8, Diệu Âm đã tiếp xúc được người chị bị bệnh ung thư mà được hết bệnh của bác sĩ. Thật là vui. Chị đó rất vui mừng khi gặp Diệu Âm và nói chuyện rất nhiều về bệnh tình của chị. Bây giờ chị giác ngộ nhiều về đường tu hành, tin tưởng Phật Pháp rất cao, rất thành tâm niệm Phật. Diệu Âm xin kể sơ lại một đoạn nói chuyện cho bác sĩ nghe. Diệu Âm hỏi: chị bị ung thư và bây giờ hết rồi hả? Dạ. Chị niệm Phật bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Bây giờ chị vui lắm phải không? Dạ rất vui. Chị tin Phật Pháp chưa? Em tin tuyệt đối. Em quyết định niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Bây giờ chị có còn sợ chết nữa không? Em không sợ chết, mà em còn muốn giảng sanh sớm nữa. Ở đây làm chi cho khổ? Ngày nào còn sống em niệm Phật, ngày ra đi em theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Nhớ nghe, trước khi giảng sanh, nếu có thể thì chị đến cho tôi hay với. Tôi sẽ cố gắng giúp chị bằng cách giới thiệu hoặc mời những ban hộ niệm họ tới hộ niệm cho chị. Phải cẩn thận hộ niệm mới vững tâm. Dạ, câu chuyện là như vậy, chứ tôi không có nói, báo cho tôi biết để tôi tổ chức hộ niệm từ xa đâu. Hộ niệm cho người bệnh giảng sanh cần phải ở bên cạnh bệnh nhân, khai thị, hướng dẫn, hóa gỡ chướng nạn nếu có, và niệm Phật thành tiếng để hỗ trợ cho họ mới được. Chứ ở xa thì nhiều lắm là chỉ hồi hướng công đức mà thôi. Trên thực tế, đã nhiều lần diệu âm được các ban hộ niệm hoặc thân nhân ở xa điện thoại tới nhờ diệu âm nhắc nhở, hướng dẫn, khuyên giải cho bệnh nhân qua điện thoại thì có. Đây chẳng qua vì sự nể nang, tin tưởng hoặc tình cảm mà thôi. Vì để góp sức cứu người, tôi cũng không câu nệ và thường vui vẻ để góp công hùng phước, tạo thêm tín tâm cho người bệnh vững tâm niệm Phật hầu được giảng sanh. Đây là đoàn tâm lý, chứ chính diệu âm này không có khả năng đặc biệt nào cả. Xin bác sĩ đừng hiểu lầm. Người chị bị bệnh ung thư tới giai đoạn choát, nằm chờ chết. Chị biết buông xả, phát lòng niệm Phật cầu giảng sanh và được hết bệnh. Thật ra điều này chính là vì mạng số của người chị chưa hết. Giả như chị không niệm Phật thì đến nay chị cũng chưa chết. Nhưng chị bị đau đớn đến mê man bất tỉnh, xỉu lên xỉu xuống trên giường. Chị phải chịu cảnh khổ này qua nhiều năm tháng. Cái khổ nạn nói sao cho xuể. Thế nhưng nhờ chị thành tâm niệm Phật, quyết buông hết để cầu giảng sanh. Do chị làm đúng theo pháp niệm Phật nên nghiệp bệnh của chị tự nhiên thuyên giảm. Trong pháp hộ niệm giảng sanh, chư tổ trong Tịnh Tông thường nói thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu thân mạng chưa hết thì tự nhiên hết bệnh. Nếu thân mệnh đã mãn thì được Đức Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh. Hiện tượng hết bệnh của người chị của bác sĩ đã chứng minh rõ ràng việc này. Trong một thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chị, diệu âm giải thích thêm về hiện tượng này cho chị hiểu rằng chị hết bệnh là do lòng chí thành niệm Phật mà được Phật lực gia trị. Thay vì chị phải tiếp tục bị đau đớn thì giờ đây chị được thoải mái để niệm Phật. Tôi khuyên chị hãy vững tâm niệm Phật cho đến ngày mãn cuộc đời. Chị có hứa sẽ quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Trường hợp của chị, khi phần số mãn thì có thể bệnh sẽ tái phát, và theo dịp đó chị giảng sanh luôn. Rất nhiều trường hợp buông xả niệm Phật cầu giảng sanh mà hết bệnh. Có người hết bệnh 1 năm rồi tái phát để giảng sanh. Có người 2 năm, 3 năm, 4 năm, vân vân. Và đã có người niệm Phật hết bệnh luôn, hơn 15 năm qua vẫn còn sống. Ví dụ như ông Lý Mộc Nguyên ở Singapore đến nay vẫn còn sống. Câu Phật hiệu nhiệm màu bất khả tư nghị, mong cho ai biết được những tin tức này phát khởi tín tâm vững mạnh, thành tâm niệm Phật. Thành tâm thì sẽ có cảm ứng, chớ nên nghi ngờ. Cái mạng này sống chết đã có số phận. Người thành tâm niệm Phật có thể cải đổi mạng số, đổi cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Đừng chấp vào cái túi thịt này mà bị chết, bị khổ ải trăm bề. Hãy phát tâm cứu độ chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái thân này trở thành thân nguyện lực vậy.
Hỏi, bây giờ có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần giảng sanh?
Trả lời, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chị niệm Phật. Nếu có thể, bác sĩ nên giúp cho chị một niệm Phật đường nhỏ nhỏ. Ví dụ sửa sang một căn phòng nhỏ, gọn gàng, sáng sủa, trang nghiêm, để giúp chị có chỗ an ổn niệm Phật. Và nhân tiện, chị có thể hướng dẫn gia đình và vài người trong làng cùng niệm Phật. Chính nhóm nhỏ người này sẽ là ban hộ niệm giúp chị vững vàng giảng sanh và giúp người khác trong làng khi lâm chung được giảng sanh Cực Lạc. Công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Diệu âm ngày 20 tháng 1 năm 2009.